Tôi mới đi giảng tĩnh tâm cho các linh mục ở Mỹ Tho về tối hôm qua. Về nhà thì nó mệt quá cho nên là lớp tối thứ năm thì cũng không có sinh hoạt được. Nhưng mà hôm nay thứ sáu thì cố gắng. Và chắc là hôm nay là buổi học cuối cùng của năm 2008 âm lịch. Rồi chúng ta nghỉ để chuẩn bị Tết chứ. Đã. Và trong buổi cuối cùng thì mình cũng nói về cuốn sách cuối cùng của Bộ Thánh Kinh. Đó là sách Khải Huyền. Mời các anh chị lấy sách Khải Huyền. Lúc sau này vì công việc cho nên tôi không có thời giờ để gửi bài cho các anh chị nữa. Mặc dù soạn bài thì cũng có, nhưng mà không có giờ ngồi để viết cho nó tương đối câu cú đầy đủ một chút, các anh chị thông cảm. Và khi nói về sách Khải Huyền thì tôi nghĩ rằng một trong những điều các anh chị nên quan tâm đó là thể văn Khải Huyền. Ở đây không phải là lớp dẫn nhập vào Thánh Kinh. Thế nhưng tôi nhớ là thỉnh thoảng tôi vẫn nhắc các anh chị một vài điều. Nó giúp cho chúng ta hiểu bản văn Thánh Kinh hơn. Một trong những điều quan trọng đó là khi mình đọc một cuốn sách đó, mình phải xác định xem cuốn sách đó là thể văn nào. Chẳng hạn bây giờ, những dòng chữ mà người ta viết như một bài thơ, thế thì mình có thể đọc nó như là một bài tường thuật lịch sử không? Người ta viết thơ là tóc em tha thướt tựa dòng sông. Thế tóc của cô ấy nó giống dòng sông thật à? Nó là dòng sông thật à? Cái này nó là thể văn thi ca mà. Mình lại đọc cứ như là tả thật ấy. Nếu mình cắt nghĩa sai là lỗi của mình thôi. Chúng ta đã học sách Sáng Thế rồi. Ta có thể đọc 11 chương đầu của sách Sáng Thế bằng cặp mắt của một sử gia không? Dạ thưa không. Lúc đấy là tự nhiên là mình sẽ hiểu và mình không có những thắc mắc đại loại như là thưa cha, thế Adam Eva ăn trái cấm thì cái trái đấy là trái gì mà nó độc dữ vậy? Thưa cha, con rắn ấy, nó bị phạt thì phải bò bằng bụng, vậy thì trước khi mà nó bị phạt ấy, thì nó đi bằng cái gì? Những cái câu hỏi nó phát xuất từ cách nhìn của mình. Mình nhìn cuốn sách nó như một cuốn sách lịch sử. Đang khi đó, những chương đầu của sách Sáng Thế không phải viết theo thể văn lịch sử. Tương tự như vậy, sách Khải Huyền có một ngôn ngữ riêng, theo một thể văn riêng. Các anh chị đọc rồi nhỉ? Thế các anh chị có thấy ở trong sách Khải Huyền rất là nhiều nhân vật lạ lùng không? Nào là bô lão nè, nào là chiên con, rồi những con thú cũng rất là đặc biệt. Mãng xà, rồi con vật từ dưới biển đi lên, bao nhiêu đầu, rồi bao nhiêu sừng, mình chả thấy trong sở thú bây giờ. Rồi những con số nữa. Nếu mà mình cứ đọc sách Khải Huyền như là một cuốn sách lịch sử vậy, thì nguy hiểm. Tôi lấy một ví dụ cụ thể. Anh chị mở sách Thánh ra, Khải Huyền ở chương 13. Con mãng xà ban quyền cho con thú. Chúng ta coi từ câu 4 trở đi nhé. Họ thờ lạy con mãng xà vì nó đã ban quyền hành cho con thú. Và họ cũng thờ lạy con thú mà rằng, ai sánh được với con thú và ai có thể giao chiến với con thú? Nó đã được ban cho một cái mồm ăn nói huênh hoang và phạm thượng, và được ban cho quyền hành động trong vòng 42 tháng. Nó mở miệng nói phạm đến Thiên Chúa, đến danh Người, đến lều thánh của Người và những đấng ở trên trời. Nó được phép giao chiến với dân thánh và thắng họ, và nó được ban quyền trên mọi chi tộc, mọi nước, mọi ngôn ngữ và mọi dân. Rồi, chúng ta ngừng ở đấy. Sau năm 1975, lúc ấy tôi chưa làm linh mục, có một người giáo dân rất là đạo đức và là thầy giáo của tôi khi tôi học tiểu học. Ông ấy đến, ông ấy đem sách thánh, đúng cái đoạn này là ông ấy nói với tôi: cứ yên chí đi, cộng sản là nó chỉ có 3 năm rưỡi thôi. Đây này, 42 tháng này, được ban cho quyền hành động trong vòng 42 tháng. Mỗi năm này có 12 tháng, 3 năm thì 36 tháng, cộng với 6 tháng nữa là 3 năm rưỡi. Còn cứ yên chí đi, cộng sản là nó chỉ có 3 năm rưỡi. Sách thánh nói rõ, tỏ tường. Bây giờ nó gần 35 năm rồi. Đấy, lại cũng lại tiếp tục cái lối giải quyết đó là chết. Một ví dụ rất là cụ thể, rất là điển hình, để các anh chị thấy đây là một thứ ngôn ngữ khải huyền. Cho nên đừng nói là tôi cứng lòng tin. Nhiều khi những sứ điệp mà chúng ta gọi là sứ điệp Fatima thứ 3 với thứ 4 với thứ 5, thứ 6 gì đó tôi không biết nữa, cũng chỉ là mượn cái thứ ngôn ngữ khải huyền này mà thôi. Mà rồi thì mình cứ đọc chầm chập ở đấy, xong là mình bảo sắp đến nơi rồi. Tốn bao nhiêu mì gói mà cũng chưa đến nơi. Và đã bao nhiêu lần lặp đi lặp lại rồi. Cho nên điều trước hết tôi dặn các anh chị, đây là cuốn sách rất khó đọc chứ không phải dễ đâu. Một thứ ngôn ngữ và một thứ thể văn đặc biệt trong lịch sử Do Thái. Ngay trong những bài giảng của Chúa Giêsu mà các thánh sử như là Matthew chẳng hạn gọi là bài giảng cánh chung, thì Chúa Giêsu cũng sử dụng thứ ngôn ngữ khải huyền này. Còn trong Cựu Ước thì sách Daniel rất rõ ràng. Và thường là người ta vận dụng thể văn khải huyền này vào những thời điểm mà dân Chúa bị bắt bớ, bị bách hại, bị cấm cách, bị khó khăn. Và ngôn ngữ của thể văn khải huyền mượn những hình ảnh, mượn những con số, mượn những nhân vật biểu tượng để diễn tả niềm hy vọng vào sự chiến thắng của chính nghĩa của Thiên Chúa. Mình phải thấy cái tinh thần đó là chính, chứ không phải là bám vào đó từng chi tiết để rồi mình hiểu sai lời của Chúa. Chỗ nào mà mình cảm thấy là lung lay không hiểu đó thì đi tìm những người khôn ngoan hơn để hỏi. Chứ lại cho là tôi học Thánh Kinh trong tuần là tôi biết hết mọi sự này. Rồi mình cũng lại vẫn cắt nghĩa theo chủ quan của mình thì học. Có nhiều điều để nói lắm, nhưng mà thời giờ không có nhiều, cho nên tôi chỉ căn dặn các anh các chị cái điều đấy mà tôi cho là quan trọng. Và trong thực tế là nhiều người đã vướng vào. Thế bây giờ chúng ta chọn ra một hai bản văn mà trong cử hành phụng vụ mỗi năm trong các ngày lễ lớn giáo hội công giáo của mình sử dụng. Một trong những bản văn rất quen thuộc đó là ở chương 12. có tựa đề là Người phụ nữ và con mãng xà. Nếu tôi không lầm thì bản dịch cũ không dịch là mãng xà mà dịch là con gì? Con rồng. Nhưng mà có lẽ là người Việt Nam chúng ta là coi rồng là quý lắm ấy chứ, phải không? Mình lại là con rồng cháu tiên nữa cơ mà. Thế mà đọc Kinh Thánh thì lại thấy là con rồng, loài ma quỷ thế này thì hỏng to. Cho nên người ta phải dùng cái cách diễn tả khác chăng? Bây giờ chúng ta đọc từ câu 1 sẽ đến hết câu 6 thôi. Đây là bản văn rất quen thuộc. Mời các anh chị nào. Rồi có điểm lớn xuất hiện trên trời.
Một người phụ nữ mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội chiều thiên 12 ngôi sao. Bà có thai, đang kêu la đau đớn và quằn quại vì sắp sinh con. Lại có điểm khác xuất hiện trên trời, đó là một con mãng xà đỏ như lửa, có 7 đầu và 10 sừng. Trên 7 đầu đều có vương miện, đuôi nó quét hết 1/3 các ngôi sao trên trời mà quăng xuống đất. Rồi con mãng xà đứng trực sẵn trước mặt người phụ nữ sắp sinh con, để khi bà sinh xong là nó nuốt ngay con bà. Bà đã sinh được một người con, một người con trai. Người con này sẽ dùng trượng sắt và chăm sóc muôn dân. Con bà được đưa ngay lên Thiên Chúa, lên tận ngai của người. Còn người phụ nữ thì trốn vào sa mạc. Tại đó Thiên Chúa đã dọn sẵn cho bà một chỗ ở, để bà được nuôi dưỡng ở đó trong vòng 1260 ngày.
À, người phụ nữ này là ai vậy? Là Đức Mẹ. Chắc không? Tôi biết thế nào các anh chị cũng trả lời là Đức Mẹ. Mà các anh chị cũng không có sai đâu. Là bởi vì giáo hội chọn bài đọc này để đọc trong lễ kính Thánh Giuse. Lễ Đức Mẹ đấy chứ, phải không? Hồn xác lên trời là chính xác đó. Thế nhưng anh em tin lành người ta có thể hiểu về Đức Mẹ đấy không? Người ta không hiểu đâu. Chúng ta thì cắt nghĩa về mẹ Maria, nhưng thực ra theo các nhà chú giải Kinh Thánh đó, thì nghĩa căn bản ở đây chưa phải là Đức Mẹ, mà chính là dân của Chúa. Dân của Chúa là giáo hội. Ở câu 17 ta sẽ gặp Khải Huyền viết như thế này: con mãng xà nổi giận với người phụ nữ và đi giao chiến với những người còn lại trong dòng dõi của bà, là những người tuân theo các điều răn của Thiên Chúa và giữ lời chứng của Đức Giêsu. Thấy không? Người phụ nữ và đi giao chiến với những người còn lại trong dòng dõi của bà. Cho nên rõ ràng là nói về dân của Chúa, nói về giáo hội. Mà chúng ta áp dụng cho Đức Mẹ vì lòng yêu mến thì cũng tốt thôi. Và những chi tiết khi nói về người phụ nữ này, này khoác áo mặt trời. Khi mà khoác áo mặt trời, mình tưởng tượng ai ở đây có cái áo mặt trời. Nhưng mà đấy là ngôn ngữ của Khải Huyền đấy. Ngôn ngữ của Khải Huyền để mô tả người phụ nữ này được bao bọc trong ánh sáng vinh quang Thiên Chúa, khoác áo mặt trời, chân thì đạp mặt trăng, đầu thì đội chiều thiên 12 ngôi sao. Nếu chúng ta hiểu người phụ nữ ở đây là hình ảnh của dân Chúa, ta cũng có thể hiểu 12 ngôi sao ở đây là 12 chi tộc Israel, dân của Chúa. Cho nên rõ ràng những cái hình ảnh khải huyền đây này, áo mặt trời này, đạp mặt trăng này, chiều thiên 12 ngôi sao, người ta vận dụng trong thể văn này cả những truyền thuyết của các dân tộc ngoại giáo, cũng như những hình ảnh, những văn bản trong Thánh Kinh Cựu Ước. Thế rồi người phụ nữ này sinh con, bà có thai đang kêu la đau đớn và quằn quại vì sắp sinh con. Người con này sẽ là đấng Messiah, đấng cứu thế, đấng được sức giàu. Rồi tiếp đó sẽ khải huyền mô tả về con mãng xà. Giờ các anh chị chịu khó lấy sách Daniel, không biết có còn nhớ nó nằm ở đâu không. Lấy trang 1197. Ở đây là thị kiến của Daniel về các con thú. Chương 7 đó. Chẳng hạn như chúng ta đọc ở câu 6 nhé. Sau đó tôi đang nhìn thì kìa một con thú khác giống như con beo. Hai bên mình nó có bốn cánh như con chim. Nó có bốn đầu và được trao quyền thống trị. Rồi vẫn trong thị kiến ban đêm, tôi đang nhìn thì kìa con thú thứ tư đáng kinh, đáng sợ và mạnh mẽ vô song. Răng của nó bằng sắt và rất to. Nó ăn, nó nghiền, rồi lấy chân chà đạp những gì còn sót lại. Nó khác hẳn tất cả các con thú khác. Nó có những 10 sừng. Đấy, ví dụ như vậy, Daniel có cái thị kiến và mô tả thị kiến về những con thú như vậy. Thế thì khi ta đọc ở trong sách khải huyền đấy này, con mãng xà đỏ như lửa, 7 đầu, 10 sừng, trên 7 đầu đều có vương miện. Có thấy giống nhau không? Ngôn ngữ của khải huyền. Tôi có ý trích dẫn Cựu Ước như vậy để các anh chị thấy là nói có chứng cứ chứ không phải là mô tả một cách chủ quan đâu. Người ta vận dụng ở trong thể văn này những hình ảnh đã có ở trong Cựu Ước ấy, trong những thị kiến của các tiên tri. Con mãng xà này là biểu tượng cho sự thù nghịch chống đối Thiên Chúa. Điều quan trọng mà chúng ta phải hiểu nó nằm ở đấy. Biểu tượng cho sự thù nghịch và chống đối Thiên Chúa. Thế rồi ở câu 6 đó thì nói đến chuyện là người phụ nữ sinh được một người con trai. Người con này sẽ dùng trượng sắt mà chăn dắt muôn dân. Rõ ràng là đấng Messiah. Còn người phụ nữ thì trốn vào sa mạc. Tại đó Thiên Chúa đã dọn sẵn cho bà một chỗ ở để bà được nuôi dưỡng ở đó. Có nhớ câu chuyện Elia không? Elia đấu tranh với ai? Với những người theo đạo Ba-an. Nhưng mà rồi ông bị ai thù ghét? Bà hoàng Jezebel. Rồi sau đó ông phải làm sao? Chạy trốn vào sa mạc. Và trên đường chạy trốn thì sao? Được thiên thần cho nước, cho bánh, rồi dục dã dậy mà đi tiếp cho đến núi của Thiên Chúa. Có thấy đống ở đây không? Người phụ nữ trốn vào sa mạc, ở đó Chúa đã dọn sẵn cho bà một chỗ ở để bà được nuôi dưỡng ở đó trong vòng 1260 ngày. Xong bắt đầu ngồi tính đấy. Những số này có giống nhau không? Một thời, hai thời và một nửa thời. Đọc sách Hải Huyền có gặp không? Nhiều lần chứ. Như vậy là mấy năm? Một cộng với hai là ba. Ba cộng với một nửa là ba năm rưỡi. Còn lúc nãy nói 42 tháng thì nói rồi. Phải không? Mấy năm? Ba năm rưỡi. Bây giờ 1260 ngày thì làm sao? Giờ phải làm thử nhé. Yeah. Có nhiều người còn chưa tin. Tức là những con số nó mang tính biểu tượng thôi. Ha. Thế bây giờ chúng ta đọc tiếp ở câu 7 cho đến hết câu 18. Bấy giờ có giao chiến trên trời, thiên thần Mi-ca-e và các thiên thần của người giao chiến với con mãng xà. Con mãng xà cùng các thiên thần của nó cũng giao chiến, nhưng nó không đủ sức thắng được, và cả bọn không còn chỗ trên trời nữa.
Con mãng xà bị tống ra, đó là con rắn xưa mà người ta gọi là ma quỷ hay Satan, nên chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ. Nó bị tống xuống đất và các thiên thần của nó cũng bị tống xuống với nó. Và tôi nghe có tiếng hô to lên trời: Thiên Chúa chúng ta thờ, giờ đây ban ơn cứu độ, giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền, và Đức Kitô của người giờ đây cũng biểu dương quyền bính. Vì kẻ tố cáo anh em của ta ngày đêm tố cáo họ trước tòa Thiên Chúa, nay bị tống ra ngoài, họ đã thắng được nó nhờ máu con chiên và nhờ lời họ chứng về Đức Kitô. Họ coi thường tính mạng, sẵn sàng chịu chết. Nào thiên quốc cũng chưa bị ở chốn thiên đình, hay vì đó mà mừng vui hoan hỷ. Khốn cho đất và biển, vì ma quỷ đã xuống với các ngươi. Nó giật điên lên vì biết rằng nó chỉ còn một ít thời gian.
Khi con mãng xà hay mèn đã bị
tống xuống đất, nó liền đuổi bắt người phụ nữ đã sinh con trai và được ban cho đôi cánh đại bàng, để bay vào sa mạc, vào nơi dành cho bà. Tại đó bà được nuôi dưỡng một thời, hai thời và nửa thời ở xa con rắn. Từ miệng con rắn phun nước ra đằng sau bà như một dòng sông để quấn bà đi, nhưng đất cứu giúp bà. Đất há miệng ra uống cạn dòng sông từ miệng con mãng xà phun ra. Con mãng xà nổi giật với người phụ nữ và đi giao chiến với những người còn lại trong dòng dõi bà, là những người tuân theo các điều răn của Thiên Chúa và giữ lời chứng của Đức Giê-xu. Rồi nó đứng trên bãi cát ngoài biển.
Thấy các anh chị để ý câu thứ 9 đó. Con mãng xà bị tống ra, đó là con rắn xưa. Con rắn xưa là con rắn nào vậy? Đấy, con rắn ở trong vườn địa đàng á, mà người ta gọi là ma quỷ hay Satan, tên cám dỗ. Ở đây có một trực giác rất quan trọng. Đó là trong khi dân Chúa trên trái đất này phải chiến đấu chống lại sự ác, chống lại con mãng xà, thì ở trên trời tổng lãnh thiên thần Mi-ca-e đánh nhau với Satan. Và Satan nó bị đánh rơi khỏi trời, Và khi nó bị trục xuất khỏi trời thì nó tiếp tục nó tấn công những người trong dân của Chúa. Thành thử ra có một mối liên hệ giữa cuộc chiến của chúng ta ngày hôm nay chống lại tội lỗi, chống lại sự ác, với cuộc chiến của Tổng lãnh Thiên thần Mikae chống lại Satan. Satan nó bị đuổi khỏi trời, nhưng mà nó tiếp tục tấn công chúng ta trên trái đất này. Cái kinh nghiệm về việc phải chống lại tội lỗi, chống lại sự ác là kinh nghiệm của mỗi một người. Ai mà không bị cám dỗ thì người đấy không còn phải là người nữa. Thật đấy mà. Bao lâu chúng ta còn là con người thì mình còn bị cám dỗ. Chúa Giê-xu làm người, Ngài cũng phải bị cám dỗ. Trong cuộc chiến chống lại Satan, Tổng lãnh Thiên thần Mikae đã thắng. Trong lớp này có ai tên thánh là Mikae? Không? Nhưng mà các anh chị có nhìn thấy tượng Tổng lãnh Thiên thần Mikae không? Và thường là chúng ta mô tả Ngài ra làm sao? Đấy, Ngài cầm ngọn giáo, Ngài đâm thẳng xuống, Ngài hạ gục Satan. Trong cuộc chiến với Satan thì Tổng lãnh Thiên thần Mikae đã thắng. Và Ngài vẫn được coi là người gác cửa của dân Chúa nha, và là người phù trợ cho dân của Chúa trong cuộc chiến chống lại Satan. Chúng ta có ba vị Tổng lãnh Thiên thần là Gabriel, Raphael và Mikael. Thực sự ra bản dịch đây là gọi là Mikael là đúng đấy, bởi vì chữ En là ở trong gốc tiếng Do Thái đó là nói về Thiên Chúa. Nhưng mà tại vì mình cứ đọc quen đó là Mikael cho nên là thôi thì sợ Mikael người ta bảo không biết ông này ông ở đâu. Chứ còn nói về Gabriel thì mình lại đọc là Gabriel chứ không phải là Gabriel. Hả? Và Raphael chứ không phải Raphael. Nhưng mà đặc biệt là Mikae chứ không Mikael. Nó là thói quen thôi. Giống như cha nào ở trong trung tâm ngồi ăn cơm kể chuyện và có đứa cháu ở nhà khảo kinh nó, kinh ăn ăn tội thì nó đọc là làm việc đền tội cho sướng, amen. Thoải mái thôi. Nhưng mà đấy nó là trẻ thơ. Nhiều khi mình người lớn mình đọc mình cũng không có để ý luôn. Mình cũng đọc theo thói quen thôi. Thế rồi ở câu 14 chúng ta thấy sách Khải Huyền viết bà được ban cho đôi cánh đại bàng. Ban cho đôi cánh đại bàng. Mình mà cứ đọc theo nghĩa đen chẳng hạn thì mình tưởng tượng là Đức Mẹ có cánh đại bàng sao. Nhưng mà cánh đại bàng ở đây á, là có ý nói đến sự che chở của Chúa. Ở trong sách Xuất Hành có đấy. Anh chị có thể lấy bút mà ghi và xem sách Xuất Hành chương 19. Chương 19 câu 4, Chúa nói với dân Israel thế này: các ngươi thấy ta đã xử với Ai Cập thế nào và đã mang các ngươi như trên cánh chim bằng mà đem đến với ta. Thấy không? Cho nên biết bao nhiêu liên tưởng đến hình ảnh trong Thánh Kinh. Cựu Ước hay lắm, với điều kiện là mình phải đọc cơ. Mình lướt lướt qua mà mình không có đọc kỹ thì mình không cảm được. Cánh đại bàng ở đây là sự che chở của Chúa. Và con mãng xà đó nó tiếp tục tấn công ai nào? Tấn công những người tuân theo các điều răn của Chúa và giữ lời chứng của Đức Giêsu. Cho nên các anh chị để ý nhé, không phải lúc nào mà chúng ta tuân theo điều răn Chúa và giữ lời chứng của Đức Giêsu thì lúc đấy cuộc đời của chúng ta hoàn toàn bình an đâu. Không phải là hoàn toàn bình an đâu. Mà có thể nói ngược lại theo nghĩa nào đó là mình càng cố gắng sống theo điều răn Chúa và giữ lời chứng của Đức Giêsu, ma quỷ nó càng tấn công mình. Nó tấn công mình để mình bỏ cuộc. Nó tấn công mình để mình không còn giữ điều răn Chúa nữa và không giữ lời chứng của Đức Giêsu nữa. Và đôi lúc mình than thở, lạy Chúa, con cố gắng con sống tốt hết sức trong một đời con vất vả quá. Mà điều đó là kinh nghiệm thật ý chứ. Cho nên không phải những vị ẩn sĩ đi sâu vào trong hoang địa, xa lánh cuộc đời này, mà không phải là không bị cám dỗ đâu. Có khi họ còn bị cám dỗ khủng khiếp hơn chúng ta. Cám dỗ nội tâm. Tôi thấy ở ngoài các nhà sách, không biết nhà sách của mình đã bán chưa, có cái cuốn sách viết về mẹ Teresa, Hãy Đến Làm Ánh Sáng Cho Ta. Nhưng mà trong đó là người ta nói về đêm tăm tối đức tin của mẹ Teresa. Đâu có phải là lúc nào bà ấy cũng thấy Chúa sáng rực ở trước mắt ấy. Bà ấy phải sống trong đêm tối, tăm tối của đức tin. Đi mà không thấy cảm nhận được Chúa đang có mặt ở trong cuộc đời mình. Đêm tăm tối của các thánh Gioan Thánh Giá chẳng hạn, và tăm tối của tất cả những ai mà muốn đi sâu vào trong đời sống thiêng liêng, là Chúa thanh lọc mình như vậy. Thường thường là chúng ta mới bước vào đời sống thiêng liêng thì Chúa an ủi bằng cách là Chúa ban ơn này ơn kia, thấy khoái chí lắm, thấy khoái chí lắm. Nhưng mà rồi bắt đầu Chúa dẫn mình đi sâu hơn thì mình không thấy Chúa ban ơn gì cả, mà cứ thấy nó khô như ngói vậy. Và bắt đầu mình chán, bỏ cuộc. Nhưng mà thực ra đấy là con đường mà Chúa dẫn mình mỗi một ngày đi sâu hơn vào trong sự kết hợp với Ngài, vào trong tình yêu hoàn toàn vô vị lợi của Ngài. Cho nên cái câu này quan tâm để suy nghĩ cho đời sống đức tin của mình. Không phải là cứ lúc nào mà giữ điều răn Chúa rồi thì giữ lời chứng của Đức Giêsu thì mọi sự nó yên ổn bình an đâu. Ma quỷ nó không ngừng quấy phá để chúng ta bỏ cuộc. Đây là đoạn văn rất quen thuộc đối với người Công giáo, cho nên tôi chọn cái đoạn văn này. Một đằng là để minh họa cho các anh chị thấy ngôn ngữ khải huyền làm sao, thể văn khải huyền như thế nào. Chứ còn nói lý thuyết là các anh chị không thấy cụ thể được. Và một đằng khác á, là để chúng ta thấy ý nghĩa của bản văn nó nằm ở đâu. Một cuộc chiến của giáo hội chống lại Satan. Và trong giáo hội là cuộc chiến của mỗi một người chúng ta chống lại ma quỷ. Nhưng phải chấp nhận bước vào cuộc chiến đó với niềm tin rằng Thiên Chúa chiến thắng, Thiên Chúa làm chủ, cho dù mình phải đi trong tăm tối. Thế bây giờ chúng ta còn ít phút, mình lấy thêm bản văn nữa cũng rất quen. Các anh chị lấy chương 21, trời mới, đất mới, rất là quen thuộc. Chúng ta đọc cho đến hết câu 8 nhé. Bấy giờ tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất, và biển cũng không còn nữa.
Và tôi thấy thành thánh là Jerusalem mới, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân nương trang điểm để đón tân lang. Rồi tôi nghe từ phía ngay có tiếng hò to: đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại, Người sẽ cư ngụ cùng với họ, họ sẽ là dân của Người, còn chính Người sẽ là Thiên Chúa ở cùng họ. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ, sẽ không còn sự chết, cũng chẳng còn tang khóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất. Đấng ngự trên ngai sáng, này đây ta đổi mới mọi sự. Rồi Người phán: ngươi hãy biết, đây là những lời đáng tin cậy và chân thật. Người lại phán với tôi: xong cả rồi, ta là Alpha và Omega, là khởi nguyên và tận cùng. Chính ta sẽ ban cho ai khác được uống nơi nguồn nước trường sinh mà không phải trả tiền. Ai thắng sẽ được thừa hưởng hồng ân đó. Ta sẽ là Thiên Chúa của người ấy, và người ấy sẽ là con của ta. Còn những kẻ hèn nhát, bất trung đáng, ghê tởm, sát nhân, gian dâm, làm phù phép, thờ ngẫu tượng, và mọi kẻ nói dối, thì phần dành cho chúng là hồ lửa và diêm sinh cháy ngùn ngụt. Đó là cái chết thứ hai.
Chúng ta ngừng ở đây. Nhớ các anh chị nghe bản văn thánh kinh này trong dịp nào? Đây thì bảo lễ các thánh này, đây là bảo lễ vọng phục sinh này. Đúng hơn đó là nghe trong dịp lễ các linh hồn và lễ an táng, để diễn tả cái gì? Để diễn tả niềm hy vọng vào hạnh phúc vĩnh cửu ở với Chúa. Thế giới cũ qua đi rồi. Và câu thứ tư đó mô tả rất hay: Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ, sẽ không còn sự chết, cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất. Đấy là ngôn ngữ khải huyền đấy, mô tả về một thế giới lý tưởng trong tương lai, giống như là Isaiah mô tả: ngày ấy Chúa sẽ đãi các dân trên núi này một bữa tiệc, rượu thì ngon, thịt thì béo. Rồi ngày ấy thì sói sẽ nằm chung với chiên, rồi trẻ con chơi đùa kề hang rắn độc. Những hình ảnh đầy tính thi ca. Gọi là đầy tính thi ca có nghĩa là ngôn ngữ thi ca, mình lại mô tả theo nghĩa lịch sử. Bao giờ mà thấy trẻ nó chơi đùa bên hang rắn độc thì mình mới bảo đấy là thiên đàng, trời mới đất mới, bởi vì trời cũ đất cũ qua rồi. Thiên Chúa tạo dựng một thế giới mới, một thế giới tuyệt vời, một thế giới lý tưởng. Mà trung tâm của thế giới đó là cái gì? Trung tâm của thế giới đó là thành thánh Jerusalem. Đây là nhà tạm của Thiên Chúa ở giữa loài người. Anh chị có để ý câu 3 đó? Đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại, Người sẽ cư ngụ cùng với họ, họ sẽ là dân của Người, còn chính Người sẽ là, không phải là Thiên Chúa của họ nhé, mà là Thiên Chúa ở cùng họ. Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Cho nên cái từ ở cùng và ở với đó là quan trọng lắm. Tại mình nghe quen quá rồi. Chúa ở cùng anh chị em. Ngày nào mình nghe này, thấy nó thường quá. Tôi thấy làm giám mục bây giờ mở đầu lễ thì phải là bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Mà nói thật nhé, tôi thấy là Chúa ở cùng anh chị em nghe thì đã hơn đó. Không phải chỉ là sự bình an của Chúa mà là chính Chúa ở cùng chúng ta. Ngôn ngữ ở cùng và ở với, đấy là ngôn ngữ của tình yêu. Cho nên có lần tôi mới nói với các anh chị đó, lời hứa mà hai người người ta yêu nhau, người ta có thể trao cho nhau tốt nhất là cái lời hứa này, ở cùng và ở với. Chứ không phải là cho tiền, cho danh vọng, cho địa vị, cho nhà cửa, cho chức tước. Mấy cái chuyện đó trước sau nó cũng biến hết. Nhưng mà ở cùng và ở với. Và như thế thì lời hứa của Thiên Chúa được thực hiện. Ta học sách Isaiah rồi. Có nhớ là dân Chúa trong cảnh lưu đày, thì Isaiah công bố cho dân những lời từ một thị kiến không? Này đây ta sẽ mở một con đường giữa sa mạc. Nhớ không? Đấy. Tức là Ngài dựa vào biến cố dân Chúa vượt qua biển đỏ đó, để Ngài gieo hy vọng cho dân Chúa trong cảnh lưu đày. Này đây ta đổi mới mọi sự. Thế thì bây giờ lời hứa đó thực hiện hoàn toàn. Một thế giới mới, một thế giới lý tưởng xuất hiện. Chúng ta không biết khi nào. Chúa Giêsu bảo rằng chỉ có Chúa Cha biết. Vậy mà có một số người lại giỏi hơn Chúa Giêsu. Cho nên là cứ loan báo là ngày này, tháng này, năm này thì sẽ tới. Thế thì không biết là mình tin vào lời của Chúa hay là mình tin vào lời của ai. Và có một vài phái Kitô giáo, chứ không phải Công giáo chúng ta, là hay đi loan báo mấy cái chuyện này lắm. Loan báo chuyện tận thế. Rồi có một câu cuối cùng là câu 9 á. Ai thắng thì sẽ được thừa hưởng hồng ân. Ta sẽ là Thiên Chúa của người ấy và người ấy sẽ là con của ta. Còn những kẻ hèn nhát, bất trung, đáng ghê tởm thì làm sao? Phần dành cho chúng là hồ lửa và diêm sinh cháy ngùn ngụt. Đó là cái chết thứ hai. Chúng ta cũng dựa vào hình ảnh này để nói là hỏa ngục đấy thế. Phải không? Hỏa mà. Hỏa ngục. Hồ lửa và diêm sinh. Nhưng mà mình có nên hiểu theo nghĩa đen không? Thực sự đó thì mình vẽ hỏa ngục là thế nào, mình cũng vẽ lửa. Và mình vẽ quỷ thì dứt khoát là nó phải đen. Nó phải có đuôi, nó phải có răng nanh, nó phải có hai cái sừng. Quỷ mà lúc nào nó cũng xuất hiện thế thì chúng mình thành thánh hết. Mình đâu có phạm tội được, đúng không? Nhìn đã phát khiếp chứ còn gì phạm tội nữa. Nó phải xuất hiện thật là ngọt ngào, thật là hấp dẫn, thật là quyến rũ chứ. Mình vẽ là mình diễn tả vậy thôi. Hồ lửa và diêm sinh cũng thế, những hình ảnh để diễn tả. Nhưng mà Khải Huyền viết rằng đó là cái chết thứ hai. Nghĩa là sao? Đấy. Cái chết thứ nhất thì ai cũng chết thôi. Nhưng mà bây giờ còn cái chết thứ hai đây này. Cái chết về mặt thể lý này thì ai cũng chết thôi. Nhưng những người công chính chết là để được sống. Sống hạnh phúc, sống vĩnh hằng. Còn đây sách Khải Huyền nói đến cái chết thứ hai. Thế thì trung tâm là thành thánh Jerusalem mà sách Khải Huyền gọi là tân nương. Hay vậy đó. Tức là dùng ngôn ngữ của hôn nhân để diễn tả sự kết hợp giữa Thiên Chúa và con người. Và thành thánh thì được mô tả, mà nếu chúng ta nhớ lại sách của tiên tri Ezekiel chương 40, ta sẽ bắt gặp những hình ảnh gần gần giống. Chẳng hạn như là Ezekiel mô tả thành thánh xây trên núi, rồi tràn ngập ánh sáng, rồi thiên thần cầm thước đo. Ở đây cũng vậy này. Thế rồi điều quan trọng ở trong thành thánh Jerusalem đó là nơi Thiên Chúa hiện diện. Nhưng có một chi tiết rất đáng lưu ý, đó là câu 22. Trong thành tôi không thấy có đền thờ, vì Đức Chúa, Thiên Chúa toàn năng và con chiên là đền thờ của thành. Thật ra thì có thể diễn tả thế này: ở trong thành thánh Jerusalem mới không có đền thờ, bởi vì tất cả thành đó là đền thờ và Thiên Chúa hiện diện ở đấy. Khi đó trong trời mới đất mới, tất cả vũ trụ này là đền thánh, bởi vì Thiên Chúa hiện diện ở đó. Rồi vinh quang của Chúa tràn ngập đến độ không cần đến ánh sáng. Thành chẳng cần mặt trời mặt trăng chiếu sáng, vì đã có vinh quang Thiên Chúa tỏa rạng và con chiên là ngọn đèn chiếu soi. Thế rồi nếu mà các anh chị đọc tiếp xuống chương 22 đó, thì các anh chị sẽ thấy nói đến hai điều. Thứ nhất là nước, và thứ hai là cây sự sống. Thứ nhất là nước này. Chẳng hạn chương 22: Thiên thần chỉ cho tôi thấy một con sông có nước trường sinh, sáng chói như pha lê, chảy ra từ ngai của Thiên Chúa và của con chiên. Chúng ta ở đây phải nhớ lại cái thị kiến của tiên tri Ezekiel chương 47 về dòng nước từ đền thờ chảy ra, và dòng nước chảy đến đâu thì ban sự sống tới đó. Cho nên là trong đêm vọng phục sinh á, chúng ta mới hát là tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ. Đền thờ đó là đền thờ nào? Là Chúa Kitô chịu đóng đinh thập giá. Cạnh sườn của Ngài, dòng nước từ đền thờ chảy ra, và nước chảy đến đâu thì ban ơn cứu độ tới đó. Cho nên cái đêm vọng phục sinh chúng ta hát kinh đó, và sau đó chúng ta rửa tội cho người tân tòng, bởi vì cái dòng nước đó thanh tẩy ban sự sống. Thế rồi nếu các anh chị đọc tiếp thì sẽ nói đến cây sự sống. Ở giữa quảng trường của thành, giữa hai nhánh sông, có cây sự sống sinh trái 12 lần, mỗi tháng một lần, lá cây dùng làm thuốc chữa lành các dân ngoại. Mình có nhớ đến cái cây ở trong vườn địa đàng không? Thay vì cây trái cấm thì bây giờ là cây sự sống. Cho nên tất cả đều là những hình ảnh và ngôn ngữ khải huyền để mô tả về một thế giới lý tưởng, một thế giới tương lai. Và bài học á, mà đoạn sách Khải Huyền này muốn mời gọi chúng ta là mình đừng quan niệm về ngày tận thế một cách u ám và buồn thảm. Cũng phải vậy. Tận thế gắn liền với trời mới và đất mới. Những cái cũ nó qua đi, nhưng mà Thiên Chúa sẽ tạo dựng trời mới, đất mới, tràn ngập niềm vui, tràn ngập hạnh phúc. Mà mình muốn tham dự vào trời mới, đất mới thì mình phải bắt đầu từ hôm nay cơ. Chứ không phải đợi lúc nào mà rình sinh thì mới tính thì nó muộn mất rồi. Mình phải bắt đầu từ hôm nay. Rất tiếc là không có giờ để giải thích một số đoạn văn khác ở trong sách Khải Huyền. Tôi chỉ xin tập trung vào hai bản văn vừa rồi với mục đích duy nhất là để chúng ta phần nào hiểu ngôn ngữ thể văn Khải Huyền, để mình cẩn trọng khi đọc và giải thích, và đồng thời mình thấy được sứ điệp hy vọng mà sách Khải Huyền mang đến cho chúng ta. Và bây giờ thì chắc cũng trễ rồi, số anh chị còn đi về xa nữa, chúng ta nghỉ nhé.